Giờ con sẽ vững bước cùng Chúa đi đến khắp muôn nơi, cánh đồng đứng tin đang chờ con phía trước. Chúa mời gọi con vững tâm cùng Ngài đi khắp thế gian, mang tin mừng đi đến muôn nơi, truyền giao chân lý đến mọi nơi, mang Chúa cho muôn người biết được Chúa con là đấng uy quyền toàn năng. Giờ đây mọi phương trời xa đều có chung một Cha ở trên trời, và chúng ta là anh em vì được Chúa dõi đi. Nào con có sợ gì, tình yêu của con dành trọn cho Chúa, và con sẽ đi xa tìm đến tới mọi miền, và con sẽ mang tình Chúa đến mọi người. Chân lý đến mọi nơi, mang Chúa cho muôn người biết được Chúa con là đấng uy quyền toàn năng. Giờ đây mọi phương trời xa đều có chung một Cha ở trên trời, và chúng ta là anh em vì được Chúa. Ngọn lửa trong con thắp lên hy vọng để con mang ánh sáng ấy đến mọi người.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Luca đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11, bản dịch 2011. Mẻ lưới lạ lùng. Một ngày kia, khi Đức Chúa Giêsu đang đứng bên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đang đậu bên bờ hồ. Các ngư phủ đã rời khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài bước vào một trong hai thuyền ấy, đó là chiếc thuyền của Simon. Rồi Ngài xin ông cho thuyền giang xa bờ một chút. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho dân từ trên thuyền. Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Simon, hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới xuống đánh cá. Simon đáp, thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm và không bắt được con nào, nhưng bây giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các lưới xuống. Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá, đến nỗi các lưới gần đứt. Vì thế, họ phải ra dấu cho các bạn chài ở chiếc thuyền khác đến giúp họ. Những người ấy đến, phụ kéo lưới lên và đổ cá đầy hai thuyền, đến nỗi cả hai đều gần chìm. Khi Simon Phi-rơ thấy vậy, ông quỳ xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu và nói, lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là một kẻ tội lỗi. Số là ông và các bạn chài của ông đều quá kinh ngạc về mẻ lưới cá họ vừa bắt được. cả Gia Cơ và Giăng, hai con của CBD, tức các đồng bạn của Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Đức Chúa Giêsu nói với Simon: "Đừng sợ, từ nay trở đi ngươi sẽ thành tay đánh lưới người." Sau khi kéo thuyền lên bờ, họ bỏ tất cả mà theo Ngài.
"Anh cứ đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, rồi anh và các bạn hãy thả lưới mà đánh cá."
"Ôi thưa thầy, chúng tôi đã đánh cá cả đêm chẳng bắt được gì cả." "Nếu thầy đã bảo vậy, tôi sẽ thả lưới xuống."
"Ra cơ, dừng!" "Giang cơ, sang! Mau đem thuyền lại đây, giúp chúng tôi một tay, mau lên!"
"Không được, chúng tôi đang bận tay."
"Vậy đủ rồi." "Vậy đủ rồi." "Xin Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là kẻ có tội."
"Đừng sợ, từ nay anh sẽ làm nghề thả lưới người."
"Thưa Chúa, giờ này chúng con sẽ được hân hạnh để rao giảng lời Chúa và nghe lời Ngài. Xin lời của Chúa là lời thần linh và sự sống, sẽ dạy dỗ chúng con. Chính Chúa Giêsu Ngài đã phán với chúng con rằng: "Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, dẫn các con vào mọi lẽ thật." Xin dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của lời của Ngài giờ này. Xin lời của Chúa là lời phán chép ở trong Kinh Thánh, nói với Phi-e-rơ, nói với các môn đệ của Chúa, các sứ đồ xưa kia. Thì xin chính lời đó sẽ nói riêng với chúng con buổi sáng hôm nay, trong căn phòng này, trong những căn phòng chung quanh, hoặc là ngay ở trên mạng trực tuyến. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa dạy dỗ con để con nói lời của Chúa, và chính Chúa phán qua con. Xin dạy chúng con để chúng con có mắt để thấy, tai để nghe, và lòng để thuận phục vâng theo lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa mục sư, thưa quý ông bà anh chị em trong hội thánh, rất là vui chúng ta bắt đầu nhóm lại càng ngày càng đông, và tôi được biết là đến tháng 6 này có thể là chúng ta sẽ nhóm lại đông hơn nữa và không còn bị lệ thuộc vào 25 hoặc là 50%. Cảm ơn Chúa. Mục sư Linh trong những ngày tháng qua, Chúa bày tỏ trong những tuần trước để giảng những bài giảng về Hãy Theo Ta. Và cái loạt bài tiếp theo là loạt bài là Trở Nên Tay Đánh Lưới Người. Cảm ơn Chúa, Chúa cho mục sư Linh những cái khải tượng này, và Chúa cho phép tôi được dự phần trong sự chia sẻ lời Chúa. Ở bên Anh Quốc, London, một vị đại gia bận rộn chạy từ buổi thuyết trình này đến cái cuộc họp khác, đối tác khác. Thì có một ngày nào ông lên xe taxi, ông nói với taxi, ông nôn quá thành năm một tay, thì ông nhìn, ông đọc cái, rồi ông coi điện thoại, một taxi hỏi: "Đi đâu thưa ông?" "Chạy nhanh." Ông chỉ nói một câu mà chạy nhanh. Rồi ông đánh máy, rồi ông bấm máy, rồi ông đem máy vi tính ra, ông bấm, rồi ông trả lời điện thoại, rồi ông coi lại bài vở, chuẩn bị có một cái cuộc đối tác và sẽ có một cuộc hợp đồng mà cái cú phê này mà nếu mà thắng được là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì ông làm một hồi, ông nhìn ngẩng lên, ông nhìn. Taxi, ông kia, ông đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Sai rồi, hướng kia, hướng kia.
Ông taxi ông nói tôi không biết tôi đi đâu, nhưng mà tôi biết một điều là tôi văng theo ông nói. Ông nói chạy nhanh thì lên xe tôi, chứ cái rồ ga tôi chạy nhanh thôi. Thưa quý ông bạn chị em, rõ ràng việc đi nhanh sẽ chẳng có tác dụng gì nếu chúng ta đi sai hướng. Và đây là một cái ví dụ mà khi tôi đọc cái ví dụ này, Chúa đã động chạm đến tôi. Chúng ta có thể là một người cơ đốc nhân, chúng ta làm rất là nhiều việc cho Chúa, chúng ta làm nhiều việc rất là tốt cho Chúa, nhưng mà chúng ta có làm việc tốt nhất cho Chúa hay không? Tôi sẽ nói lại. You may do a lot of good things for the Lord, but do you do the best thing for Him? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm cái này, phải làm A, làm B, làm C, chúng ta làm đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa nói rằng trong lúc này đi, Matthew ơi, trong cái lúc mà con bận rộn đủ thứ, ngay cái thời điểm này, cái điều tốt nhất là lắng nghe lời Chúa. Tôi ao ước tôi và quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đến hội thánh của Chúa, mà khi chúng ta thờ phượng Chúa, là dầu mình có quen cái nồi phở ở nhà thì nó cháy thì nó đã cháy rồi, đừng có lo nữa. Cái bàn ủi mà chưa rút ra thì thôi, để bảo hiểm nó giải quyết cái chuyện nhà của chúng ta. Còn nếu mà ngồi đây mà thấp thỏm không biết là mình có tắt đèn, tắt nước chưa, bếp ngày mai mình sẽ có cuộc hẹn, thì chúng ta làm nhiều điều, nhưng mà nhiều khi có những cái giai đoạn Chúa đưa chúng ta vào những hoàn cảnh tốt nhất, mà chúng ta nhiều khi làm nhiều việc tốt lắm, việc nào cũng tốt cho Chúa hết. Nhưng mà có những việc mà Chúa thấy cái cá tính, cái khả năng, cái công việc của chúng ta mà tốt nhất cho Ngài, thì xin Chúa cho chúng ta nhận thức để có cái hướng đi. Thay vì làm rất là nhiều, đi rất là nhanh, lái giống như ông taxi nọ, nhưng mà đi lạc hướng, ngược hướng của Chúa. Cái hướng của Chúa cho mỗi chúng ta là chúng ta vâng theo tiếng gọi của Chúa để trở nên tay đánh lưới người. Cho tôi giải thích. Có nhiều người nói mục sư nói cái câu đó là tôi thấy là hơi mệt rồi đó mục sư. Đứa con gái của tôi mà mệt mà nhiều quá thì nó dùng thêm chữ S, nó nói cái đó mệt quá ba ơi, có là mệt nhiều á. Hồi nhỏ nó thường nói như vậy, tức là nó, cái gì mà nó cần nhiều quá thì nó thêm chữ S, có đó mệt lắm ba ơi. Chúa không có kêu gọi tất cả quý vị trở nên như mục sư Linh hoặc là tôi hầu vị Chúa là giáo sĩ hay là mục sư. Chúa không có ý định là khi Chúa kêu gọi chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Cái bản 2011 thì đừng sợ, từ nay trở đi ta ngươi hay là con sẽ trở thành tay đánh lưới người. Nhưng mà cái bản hiện đại thì tôi rất là thích là kể từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành người hay là con trở thành người cứu vớt đồng loại. Bởi vì khi sử dụng cái lưới, khi sử dụng đánh lưới người thì nhiều khi nếu chúng ta mà diễn ý ra thì giống như là những cơ đốc nhân là đi dụ người khác, đi kéo người khác, đi trì trệ người khác, đi năn nỉ người khác, đi gọi là đưa ra những cái cách mưu mô này đó để mà gọi là thâu tóm người khác. Nó không có ý nghĩa như vậy, quý ông bạn chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết mục đích cao cả nhất trong mỗi đời sống của chúng ta là chúng ta làm bất cứ điều gì. Chúng ta đang làm kỹ sư, chúng ta đang làm bác sĩ, chúng ta đang làm y tá, chúng ta đang làm nghề móng tay, chúng ta đang làm nghề hớt tóc, chúng ta đang là người làm ruộng, chúng ta đang là người trồng cây ăn trái, chúng ta là người buôn bán. Bất cứ điều gì chúng ta làm thì Chúa muốn chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Tôi sẽ đi vô từng chi tiết một. Cái bài hát mà chúng ta thường nghe như vậy, nó là mục sư nói như vậy, nó long bong quá, thôi bây giờ mục sư tóm tắt một đề đi. Mục đích chính của chúng ta là khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta làm gì? Khi đã tin Chúa rồi đó thì mục đích của chúng ta nó nằm ở trong cái bài hát biết Jesus và truyền bá danh Ngài. Mỗi ngày chúng ta phải biết hơn nhiều về Jesus, phải biết rõ hơn về Chúa Giêsu, trở nên mỗi ngày giống như Chúa. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là nói về Chúa cho người khác. Tiếng Anh nó gọn hơn. The purpose of life of a Christian is know Jesus and make him known. Rất là ngắn gọn. Việt Nam mình thì phải nói cho nó dài dòng một chút. Thì là cái bài hát yêu Giêsu hiến dâng thân cho Ngài, yêu Giêsu sống luôn luôn vì Ngài. Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa, biết Giêsu sống cho Ngài, mến yêu Ngài. Đó là nếu mà chúng ta quên thì quý vị nghe bài hát mà lạc giọng của một xã hội, quý vị sẽ nhớ các bạn, thì cái mục đích của yêu Giêsu và hiến dâng thân cho Ngài. Chúa muốn mỗi người chúng ta trở nên những tay đánh lưới người. Không phải tất cả chúng ta đều chuẩn bị sau giờ nhóm này đi ra Big Five để mua tất cả lưới, hay là mua tất cả những càng câu đó để đi đánh cá. Chắc chắn là không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ đi từng bước một để coi thử Chúa kêu gọi như thế nào. Thưa quý vị, Chúa kêu gọi ai trở nên tay đánh lưới người? Chắc chắn là Chúa kêu gọi con dân Chúa. Nhưng mà nếu Chúa kêu gọi một cách tổng quát như vậy thì chúng nó tôi đâu có tài giảng, tôi đâu có tài thuyết giảng, tôi mỗi lần tôi nói tôi bị bập bẹ và tôi bị ngọng. Thưa quý anh bạn chị em, điểm thứ nhất Chúa kêu gọi là Chúa kêu gọi một người đã trải nghiệm đức tin với Chúa. Chúa không thể kêu gọi một người không tin Chúa đi giảng tin lành được. Chúa không gọi một người tin kính Chúa rồi nhưng mà thật sự không có biết Chúa là ai, sinh ra lớn lên trong một gia đình biết Chúa, tin Chúa, lớn lên nghĩ rằng cha mẹ tôi tin Chúa, thì automatically Chúa phải là vớt theo viện nhân đạo mà cho tôi vào thiên đàng mà tôi tin Chúa. Hồi còn nhỏ mà mới cái chừng mười mấy tuổi, họ hỏi tôi tin Chúa lúc nào, mười một tuổi, thì tôi nói con tin Chúa lúc con ở trong bụng mẹ đó mục sư. Lúc mà mẹ con có thai con, mẹ con lúc nào cũng nghe ba con giảng hết, tại con tin Chúa trong bụng mẹ. Sai. Mỗi cơ đốc nhân của chúng ta, mỗi người trong chúng ta, nếu chúng ta chưa bao giờ ăn năn quỳ gối tin nhận Chúa, và Kinh Thánh nói rằng nếu lòng ngươi tin, miệng ngươi xưng ra thì mới được cứu. Thành ra đó là một cái chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta chưa bao giờ tin Chúa Giê-xu, mở miệng ra công nhận Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, thì Chúa không thể kêu gọi chúng ta trở nên tay đánh lưới người được. Đối với Phêrô, Chúa gọi một người đã trải nghiệm đức tin, bởi vì ông Phêrô biết Chúa, nghe về Chúa. Chúa đã đến và chữa cho bà già của ông Phêrô. Ông ta đã trải qua những trải nghiệm rất là nhiều rồi. Nhưng cái cá tính của ông Phêrô rất là bộc trực. Nói vừa xong là rút gươm ra chơi liền, chém ngay tầy tớ thượng phẩm Anh Châu liền. Con sẽ theo Chúa suốt đời, con sẽ không bao giờ theo bỏ Chúa. Rồi chối Chúa ba lần. Nhưng mà sau đó ông trở lại với Chúa. Thì chúng ta thấy ông Phêrô là một người rất là bộc tính, bộc trực. Nhưng mà Chúa vẫn dùng những người đó. Chúa kêu gọi chúng ta không phải là cái cá tính chúng ta là ai, nhưng mà Chúa thấy cái tấm lòng của người đó có thể phục vụ Chúa và đã trải nghiệm từng trải bước đi theo Ngài. Nếu tôi là Phêrô mà Chúa gọi là tôi đánh cá cả đêm rồi mà Chúa biểu bước ra chờ ra sau một chút thả lưới đánh cá, thì tôi sẽ cãi liền. Dân Quảng Nam mà quý vị, Quảng Nôm hay cỡ. Chúa ơi, con xin lỗi Chúa nha, Chúa đừng buồn nha. Chúa là con của Joseph người thợ mộc. Chúa biết đánh cá hả? Tôi nghĩ tôi có thể nói với Chúa như vậy. Hay là tôi không dám nói với Chúa nhưng mà tôi nghĩ trong lòng vậy. Con đây nè, tay ngư phụ vũ chuyên nghiệp, nhưng mà nguyên cả đêm qua con không đánh con nào hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông ta cũng có nói với Chúa: Chúa ơi, thưa thầy, con đánh cá cả đêm mà không bắt được, nhưng nghe lời thầy bảo con sẽ làm theo. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có quyền thét mét với Chúa, chúng ta có quyền cãi lại Chúa, chúng ta có quyền đối nại với Chúa, chúng ta muốn làm gì làm, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải kết thúc như Phêrô, phải kinh nghiệm Chúa rằng: thưa Chúa, mặc dầu như vậy, nếu Chúa đã phán, con xin nghe. Ông ta nghe, ông ta chìa răng ngoài sau, ông ta thả lưới xuống, ông ta vớt lên thì bao nhiêu quý vị? Hồi nãy chúng ta thấy trong kia bao nhiêu cá, rất là nhiều, đến nỗi mà cái thuyền gần chìm. Nếu mà hơi ích kỷ một chút ấy, kéo cá thêm lên nữa, bỏ thêm cá vô thuyền nữa, kệ nó, mấy người kia nói: Phêrô ơi, anh ơi, nó gần chìm rồi, kệ nó, lâu lâu mới được mẻ cá, cứ kéo hết lên hết đi. Điều gì xảy ra quý vị? Chiếc thuyền nó sẽ sập xuống hết. Họ mới kêu ai? Giăng, những đồng bạc đến đây. Rồi chia cá. Khi chúng ta vâng phục Chúa, hầu vị Chúa, những người chung quanh cũng được phước nữa quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta quyết định hầu vị Chúa, vâng lời Chúa mà chúng ta kéo được mẻ cá nữa, phước hạnh á, đừng có cái này của tôi phải lấy điểm hết đấy. Mình sẵn sàng chia sẻ với anh em mình, gọi những hội thánh khác, gọi những người khác để cùng cộng tác, làm việc chung với nhau giống như một ekip, một team với nhau. Chúa gọi một người đã trải nghiệm đức tin, và khi trong tay của ông Phêrô có gì? Cái lưới. Chúa nói thả xuống. Trong tay của Môi-se có gì? Cây gậy. Chúa nói thả xuống. Trong tay của Tabitha có gì? Mà nó cây chim, dùng nó để may. Trong tay của người đàn bà quá mà chỉ còn một chút bột, một chút dầu thì Chúa cũng dùng. Trong tay của tôi với quý ông bà anh chị em đang nắm điều gì? Chúng ta có sẵn sàng dâng cho Chúa không? Bởi vì Phêrô là người đánh cá, cho nên khi ông ta cầm cái lưới thì Chúa nói rằng các ngươi sẽ lên tay lãnh đến người, và ta dùng cái lưới đó để đánh cá, để dạy con một bài học thuộc linh. Trong tay chúng ta có thể rất là giỏi về vấn đề computer, chúng ta có thể giỏi về vấn đề mổ, là một bác sĩ phẫu thuật, có thể chúng ta là một nhà buôn bán đại tài, thì Chúa nói rằng trong tay con cầm vật gì thì trở nên đánh lưới người với những gì con có. Thì thứ nhất, chúng ta thấy Chúa kêu gọi một người đã trải nghiệm đức tin. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết cầu hỏi ý Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài, để chúng ta dầu có đối nại, có đến biện luận với Chúa như thế nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta sẽ nói rằng con không hiểu hết, nhưng mà con biết một điều rằng Chúa biết hơn con. Chúa tể tệ mọi sự, con sẽ vâng lời Ngài. Và Chúa bảo đi ra xa, con đi ra xa. Chúa bảo thả lưới, con thả lưới. Chúa bảo kéo lên thì con kéo lên. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ làm điều đó. Và khi chúng ta làm công việc Chúa được phước hạnh, chúng ta cũng mời gọi những anh em chúng ta để cùng chia sẻ phước hạnh với chúng ta. Điểm thứ hai, Chúa gọi một người đang thấy rõ chính mình là ai. Khi ông Phêrô ông thấy mẻ lưới cá gọi là kỳ diệu tuyệt vời như vậy, một người ngư phủ chuyên nghiệp đánh cả đêm không có, thì Chúa của các tầng trời đấng tạo hóa ngôi hai Đức Chúa Trời có mặt ở đây. Chúa là đấng tạo dựng bao nhiêu con cá đó, thì Chúa có thể khiến những con cá đó vào lưới mà tích tắc đánh cả đêm chưa bằng chỉ có một phút chốc như vậy. Khi chúng ta cũng cố gắng nhiều lắm, quý ông bà anh chị em, mình cố gắng quá, cố quá thành nhiều khi mình quá cố. Mà có những lúc mà cái câu mà tôi thấy người Mỹ họ nói rất là hay, không phải là tôi khen người Mỹ, nhưng mà từ người Mỹ nó gọn lắm. Sometimes we have to let go and let God. Con của mình nó không có vâng lời, nó đang đi xa Chúa. Chồng hay vợ của mình không yêu mến Chúa. Gia đình bà con của mình công việc đang đang đình trệ, đang bị lỗ lã, đang thiếu tiền nhà. Có những lúc chúng ta phải xin Chúa rằng Chúa ơi, con dâng cho Chúa, Chúa sử dụng. Như con đây là những người đàn bà quá mà chỉ có 2 đồng xu, con sẵn sàng dâng. Những người khác thì nhiều lắm, nhưng mà họ dâng những của dư thôi. Còn con có, con dâng tất cả cho Ngài. Mình dám làm điều đó không? Điều thứ hai là chúng ta phải biết rõ mình là ai. Khi thấy mẻ lưới kịp rất là lớn như vậy đó, thì ông Phêrô làm gì chúng ta thấy không? Ông nói một câu mà nhiều khi chúng ta thấy rất là khó hiểu. Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là một kẻ tội lỗi. Tiếng Anh nói nặng lắm. Jesus, Lord Jesus, get away from me. Wow. Chúa, xin Chúa đi đi, xin Chúa lui đi, xin Chúa lìa khỏi nơi này. Mà tôi thấy cũng lạ, đang ở giữa biển mà ông biểu Chúa lui đi, thì Chúa lui đi chỗ nào? Không lẽ Chúa bước xuống nước rồi Chúa bơi vô? Dĩ nhiên Chúa có thể đi bộ trên mặt biển nếu Chúa cần. Nhưng mà ở đây một cái điểm ở đây chúng ta biết, ông Phêrô không ý nói là Chúa hãy rời khỏi chiếc thuyền này, trên cái cơ thể vật lý của Chúa mà rời khỏi nơi đây để con không thấy mặt Chúa nữa. Nhưng ông ta nói thốt lên điều đó bởi vì ông ta cảm thấy mình là người tội lỗi, không xứng đáng. Khi Chúa hỏi con đi ra thả lưới là con đã cãi với Chúa rồi đó, mà con vâng phục Chúa, mà Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa, thì ông ta cảm thấy mình xấu xa, tội lỗi, không xứng đáng đứng trước sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời ngôi hai có mặt ở tại nơi đây. Và khi ông ta nói lạy Chúa xin lìa khỏi con vì con là một người tội lỗi, có thể chúng ta không nắm vững cho đến khi chúng ta xin lui lại trong cựu ước, là ông Ê-sai khi thấy Chúa ở sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã thốt lên: khốn thay cho tôi chắc phải chết rồi, vì tôi là người có môi ô uế, sống giữa một dân có môi ô uế. Thế mà tôi thấy vua, được thấy vua là Chúa của các đạo quân. Nghe sai. Rồi ông Gióp thì nói sao? Gióp ông cũng rất là từng tự hào mình là người công bình công chính. Thành ra những người bạn đến tấn công ông nói: không, tôi là người công bình công chính. Cho đến khi ông đối diện với Chúa thì ông nói sao? Trước đây tai con đã nghe về Ngài, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài, vì vậy con lấy làm gớm ghê chính con và ăn năn ở trong tro bụi. Đó là thái độ của chúng ta khi chúng ta xác mình trước mặt Chúa. Vào đền thờ có một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee nói: Chúa ơi, con dâng cho Chúa mỗi tuần bao nhiêu tiền đó, con làm những công việc nhé này kia nọ, xin Chúa đó đến con, chứ đừng có dương cái người thâu thuế kia. Người thâu thuế đứng xa xa đấm ngực mà rằng lại: Chúa, xin thương có con, bởi vì con là người có tội. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con, để hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta không cần những người Pharisee cầu nguyện giống như xưa kia, chúng ta cần những người có một tâm tình giống như những người thâu thuế, ăn năn trước mặt Chúa. Chúng ta cần những người như Esai thấy sự vinh quang của Chúa. Chúng ta thấy cần những người như Gióp mắt thấy sự vinh quang của Chúa và họ ăn năn trong tro bụi. Và cũng một lẽ đó, chúng ta cần những Phêrơ ngày hôm nay thấy được vinh quang của Chúa, quyền năng của Ngài, thì run sợ và thấy mình không xứng đáng, không ra gì. Bởi vậy cái chữ ân điển nó mới đến với chúng ta, mới có ý nghĩa. Khi một người mà thấy mình ra gì, tốt, tuyệt vời quá, hơn người khác. Quý vị thi bằng lái ở đây 70 điểm là đậu phải không? 60 điểm rớt đi ha. Không điểm cũng rớt, 10 điểm cũng rớt. Tất cả mọi người đều phạm tội, mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Như vậy một người 79 điểm cũng rớt, một người 0 điểm, 5 điểm cũng rớt. Chúng ta không có ai thánh khiết nổi trước mặt Chúa, bởi vì sự công bình của chúng ta là như chiếc áo nhớp, áo dơ trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết chính mình là ai, để chúng ta đứng vào ánh sáng của mặt Chúa, chúng ta thấy được mình là người tội lỗi nhơ nhớp đã được Chúa thương xót cứu chuộc, và chúng ta được Chúa hướng dẫn. Và lúc đó cái lưới không còn là dùng để đánh cá nữa, mà Chúa nói với Phêrô: bây giờ ta muốn con là có cái lưới trên vai của con, khi con thấy rõ ràng là ta có thể dùng con để bắt cá được thì ta cũng có thể dùng con để đánh lưới người. Thứ nhất, Chúa kêu gọi một người mà đã có trải nghiệm với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có những trải nghiệm để khi Chúa kêu gọi, mình biết Chúa kêu gọi mình. Để thứ hai, Chúa kêu gọi một người đang thấy rõ chính mình là ai. Có nhiều khi tôi nghe những bài hát, những ca sĩ, nhiều ca sĩ hát lắm: tôi là ai, tôi là ai. Tôi nói mấy ca sĩ này không biết ổng là ai. Tôi biết ổng là ai chứ, ổng là ca sĩ ABC biết, mà sao ổng không nào biết. Nhưng mà sao tôi mới xin Chúa con sai con lộn. Ổng nói tôi là ai là bởi vì mình cảm thấy mình không có ra gì cả, mà Chúa cho phép họ về Chúa. Môi-se tưởng mình là gì đó, ở trong cung điện 40 năm không ra, tưởng mình là ai, không làm được gì cho Chúa. Vào trong đồng vắng 40 năm thì không biết mình là ai nữa, bởi vì mình là người chăn chiên thì cũng không làm được gì cho Chúa. Cho đến khi 40 năm sau cùng thì thấy rõ là Chúa là ai, thì ông ta mới làm công việc Chúa được. Khi mình thấy mình là ai có nghĩa là mình đã biết Chúa là ai rồi, quý ông bà chị. Thấy Chúa quá thánh khiết, mình quá tội lỗi, Chúa là đấng tạo hóa, mình là vật thọ tạo, Chúa là đấng quyền năng, mình là chỉ ngắn ngủi cuộc đời 70-80, nhưng sự kiêu căng của nó bắt quá là lao khổ và buồn thảm. Cuối cùng, Chúa kêu gọi một người để tận hiến cả cuộc đời người đó cho Chúa. Nói đây có nhiều người sợ: mục sư, tôi không có làm mục sư đâu, tôi cũng không muốn con cái tôi làm mục sư đâu, tôi muốn nó làm bác sĩ, kỹ sư, nói vậy cho nó khỏe sướng cái thân nó chứ. Thưa quý ông bạn cho em, dầu chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng có thể trở nên một người hầu việc Chúa và đem người khác đến với Chúa. Chúa phán với Phêrô: đừng sợ, từ nay trở đi ngươi sẽ đánh lưới người. Chúng ta thấy lúc nào mà Chúa phán một điều gì thì việc đầu tiên Chúa biết mình sợ, cho nên Chúa nói trước: đừng sợ. Chúa đến với Mary, Chúa nói: đừng sợ. Chúa hiện ra: Joseph, đừng sợ. Joseph, đừng sợ, ngươi sẽ dẫn dân sự này. Chúa nói với Phêrô: đừng sợ. Chúa nói với tôi, với quan bạn chị em, đừng sợ, ta sẽ hướng dẫn con. Dầu con đang làm bất cứ ngành nghề gì thì ta sẽ giúp cho con trở nên tánh đến người nếu con vâng theo. Đừng sợ, từ nay con sẽ đi cứu vớt đồng loại. Quý vị biết ở trong cái chữ mà đừng sợ có bao nhiêu lần chép trong Kinh Thánh không? Có những người mà họ nghiên cứu Kinh Thánh, họ nói là chữ đừng sợ này có 365 lần lặp lại trong Kinh Thánh. Nói như vậy chúng ta hiểu rồi. Mỗi ngày mình dùng một câu đừng sợ. Hết năm nay là năm tới, chỉ có năm nhuận thì mình thiếu một chữ. Thiếu một ngày đó thôi. 366 ngày, phải không quý vị? Tay đánh lấy người có nghĩa là gì? Phi-rơ là người đánh cá, cho nên Chúa dùng ngay hình ảnh quen thuộc để kêu gọi ông ta từ một nghề nghiệp kiếm sống hàng ngày dùng cái lưới này trở thành một sự kêu gọi cao quý. Cái lưới nó trở thành một phần tử của cuộc sống của ông. Là bây giờ trở đi, ông sẽ là người đem kết quả đời đời khi đưa người khác về với Chúa và hưởng nước thiên đàng. Đánh lấy người không có nghĩa là tất cả chúng ta để làm một sư truyền đạo như tôi đã nói, hoặc hầu vì Chúa trọn thời gian. Chúng ta nên tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm, ngoại trừ Chúa kêu gọi đặc biệt để chúng ta trở thành người phục vụ Chúa trọn thời gian, thì đó là điều khác. Điều này có nghĩa là dầu chúng ta làm bất cứ điều gì, cái mục đích tối hậu của chúng ta là đem người khác đến với Chúa. Ở nhà quý vị có cái phễu không quý vị? Cái phễu ha, quý vị hình dung một con cái phễu rất là lớn. Mục đích của cái phễu là gì? Mình đổ ở đâu cũng phễu cũng được hết á, nhưng mà rốt rốt lại thì nó dồn nước lại ngay một cái điểm trọng tâm cuối cùng, phải không? Dầu chúng ta làm bất cứ ngành nghề nào đi cả, cái mục đích tối hậu mà dồn lại trong cuộc đời của chúng ta là đem người khác về với Chúa. Đó là điểm mà chúng ta suy nghĩ. Là kỹ sư, chúng ta nói rằng anh có biết không, chúng ta là những kỹ sư, nhưng mà mình làm cái máy lâu lâu nó cũng hư. Chúa là đấng kỹ sư tuyệt vời lắm á. Ngài tạo cái quỹ đạo của cái trái đất quay chung quanh mặt trời 365 vòng, 1/4 mỗi một năm. Rồi năm thứ tư thì 366 vòng là hết. Cộng lại là đủ 366 vòng. Và không ngừng một nhịp, không trật một nhịp, không bao giờ sai một giây đồng hồ. Bởi vì chúng ta nói là xưa như trái đất vậy đó. Chúa làm xưa cỡ đó mà bây giờ nó vẫn không thay đổi. Giờ mình rời đây con tim mình, tim nó đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Có người nào yêu thì lâu lâu nó mất một hai nhịp thì cái đó là chuyện bình thường, phải không? Đang yêu thì cái chuyện đó là mấy anh em thanh niên thì mình nói chuyện sau ha, chuyện đó. Nhưng mà quý vị có biết con tim của mình từ khi sinh ra cho đến lúc mà qua đời, bây giờ đừng nói những người có bệnh tim nha, mình nói những người bình thường thôi, là nó sinh ra là nó đập thùng thục. Khi nào lo thì nó đập nhanh, khi nào mà mệt quá thì nó đập chậm lại, cho đến khi cái hơi thở cuối cùng thì nó chấm dứt. Đúng không? Có cái máy nào mà quý vị mà sử dụng mà nó nổ 365 ngày 24/24 mà nó cứ tiếp tục đập không? Nó lột gen đó quý vị. Xe mà nổ chạy hoài mà không thay nhớt, không sửa, không bảo trì, nó lột gen. Rồi một thời gian sau á, nó cũng sẽ hư. Thành ra kỹ sư là vậy. Bác sĩ y tá chúng ta nói rằng mình trị bệnh nhưng mà Chúa là đấng chữa lành. We treat but God heals. Chúa kêu gọi những người làm vườn trồng cây thì nói rằng mình gieo hạt giống, quý vị biết không? Những người khác họ đến nhà, sao mà anh trồng giỏi quá vậy, green thumb rồi xin lòng. Anh biết không, tôi gieo hạt giống này mà tôi không biết, tôi bỏ đất tôi chôn, tôi không biết cái hột đó nó sống hay chết. Mà anh biết không, trong Kinh Thánh á, lời của Chúa nói rằng á, người gieo giống gieo ngủ thay thức, đêm hai ngày thì hạt giống tự nó mọc lên. Mà Chúa tạo dựng nên hạt giống từ lúc mà Chúa tạo dựng nên con người vũ trụ này không? Mình làm vườn mình cũng có thể làm chứng đem người khác đến với Chúa được. Y tá cũng làm chứng được. Tôi vào bệnh viện với lại vợ tôi đã phẫu thuật bao nhiêu lần. Có những người y tá tôi thấy họ đeo cái thập tự giá, tôi hỏi chắc bà cô là người tin Chúa chứ phải? Tôi khi mà tôi chuẩn bị thấy ông bà đây, tôi có cầu nguyện cho ông bà. Tôi nói hả? Tôi cũng người tin Chúa. Thôi cả ba chúng tôi hiệp ý cầu nguyện cho nhà tôi trước khi đi phẫu thuật. Những người y tá, những người bác sĩ họ tin Chúa ở đó, họ cũng nói I pray that God will heal your, I'll do my best but it's up to God to heal your wife. Tôi nói có những người ngày hôm nay họ dám nói như vậy khi họ là bác sĩ ở những bệnh viện lớn ở tại nước Mỹ này. Chúa kêu gọi những người buôn bán thì mình nói rằng anh biết sao không? Tôi ký cái giấy nợ, tôi mua cái kiện hàng này mà tôi không trả, nó đến xiết nhà tôi, bắt tôi bỏ tù. Mà biết không, mình là người có tội lỗi, mình phải trả nợ tội, thì Chúa đến trả xong cái nợ cho mình. Không những là Chúa chết trên thập tự giá, trả xong cái nợ tội cho mình rồi, mà bây giờ mình còn được lời nữa, mà được Chúa ở cùng, được sống với Chúa trên thiên đàng, thì mình cũng nhà người buôn bán, mình cũng có thể làm chứng qua phương cách đó. Thợ hớt tóc làm sao làm chứng? Mà tôi thợ hớt tóc làm sao làm chứng? Mình cắt tóc, mình thấy mấy sợi tóc đó, xong mình nói anh biết sao không? Trong Kinh Thánh lời Chúa chép, không có một sợi tóc nào mà rơi xuống mà nếu không phải ý của Ngài. Nó Chúa tể trị cuộc đời con người, Chúa tạo dựng nên chúng ta, mà Chúa còn chú ý từng mỗi một sợi tóc đã được đếm trên đầu, trên tay của Ngài. Wow, chúng ta có thể làm mọi sự. Ha, bây giờ thợ nail. Nói này thì xin lỗi chứ thợ nail là cuối cùng, là bởi vì thợ nail là đặc biệt. Mình là người thợ nail, là tin Chúa, thì họ đưa bàn tay ra mình làm nail. Mình nói cái bàn tay của chị đẹp, bàn tay cái này mình làm nail xong nó đẹp. Mà quý vị biết không, có một bàn tay không những nó đẹp mà đã đưa ra để cứu một chúng sinh, đó là bàn tay Chúa Giêsu đưa ra để mà đóng đinh trên thập tự giá vì cớ tôi với bạn. Và cái bàn tay mang dấu đinh đó là đem sự cứu rỗi, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài mang chúng ta được lành bệnh. Một người thợ nail cũng có thể làm chứng về Chúa. Mà nếu chúng ta, cái người thợ nail đó chưa tin Chúa, chúng ta là tín hữu vua làm nail, xem họ nói hồi Tây chị đẹp mướt quá, nhà có rửa chén không, có mang bao, sao mà thở đẹp quá, nó không biết không? Cái bàn tay ngó vậy, chỉ có những cái bàn tay mà nhìn nó, một bàn tay rất là đặc biệt, chị biết không? Cả thế giới đều biết bàn tay đó. Chị ké cho bàn tay nào, chiếu cái phim cuộc đời Chúa cứ thế, bấm trên video cho coi, cái bàn tay mang dấu đinh, nail, scar hand, để cứu nhân loại. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng mình có thể ở trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, làm bất cứ ngành nghề gì, thì chúng ta không những là hồi trước là đánh cá, sau này Chúa muốn chúng ta trở thành người, cái lưới cá nó trở thành gọi là trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà hơn nữa, chúng ta thấy rằng ông như bây giờ chứng minh trong Kinh Thánh, Lydia bà buôn bán hàng tía, thì khi bà tin Chúa, bà có nói thôi bây giờ tôi muốn làm mục sư đi, tôi đi giảng. Bà không, bà tiếp tục buôn bán hàng tía hàng vải và bà cộng tác với Phaolô để hầu việc Chúa. Aquila và Beresin khi đã biết Chúa, ông ta không bỏ, họ tiếp tục may trại, giúp cho Phaolô may trại để tiếp tục hầu việc Chúa, phục vụ Chúa và huấn luyện cho những người như là Apollo để trang bị thêm về lãnh đạo của Chúa. Tóm tắt lại, mọi người trong Kinh Thánh mà Chúa kêu gọi, chỉ có một số người biệt riêng ra như Phaolô, Phi-e-rơ để đi giảng truyền bá đạo của Chúa trọn thời gian. Nhưng mà những người thánh trong Kinh Thánh và những người ngày hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta ngay trong chỗ chúng ta đang làm. Chúng ta đang làm trong lab của bệnh viện, chúng ta đang đánh đàn, chúng ta đang là giáo sư, đang là nhạc sư, chúng ta đang là giảng viên trường Chủ Nhật, chúng ta đang là người làm vườn, chúng ta là người trồng cây ăn trái, chúng ta là người buôn bán, chúng ta là bác sĩ, kỹ sư, y tá. Hãy trở nên tài đánh lưới người. Trước hết, chúng ta thấy là Chúa bảo ông dùng cái lưới để đánh cá. Thứ hai, Chúa muốn ông ta trở thành cái người mà đánh cá là cái ý nghĩa, mục đích tối hậu của cuộc đời ông ta. Nhưng mà cuối cùng không hết nữa, khi họ kéo lưới lên bờ rồi, kéo cá lên đầu rồi, họ làm gì quý vị? Họ bỏ tất cả mà theo Ngài. Tôi suy nghĩ cái này cũng hơi lạ, bởi vì nếu bỏ hết tất cả thì làm sao họ sống được? Mà cái ý nghĩa ở đây không có nghĩa bỏ là họ bỏ, là họ chấm dứt. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà Chúa Giêsu mà bị chết, bị đóng đinh đó, thì ông Phi-e-rơ nói sao? Tôi đi đánh cá. Cái chữ bỏ đây không nhất thiết là đem đi đốt hay bỏ hay chôn đi, nhưng mà hồi trước tôi đánh cá, cái này nó trở thành cái lẽ sống của tôi, cuộc sống của tôi, mục đích chính của tôi trong cuộc đời. Bây giờ tôi trở thành tay đánh lưới người, có nghĩa là những cái đó là những phụ, thứ yếu, mà đánh cá cho Chúa, đem đồng loại trở về Chúa là mục đích chính. Lưới thì trước đây, sau thì Chúa muốn chúng ta đụng chạm ở đây, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải từ bỏ, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ Nhiều khi mình nghĩ mình ngon lành có cái áo thùng ở ngoài này, đi đâu người ta cũng nể tại chiếc áo này nó mà bên Á Châu gọi là áo ông lớn á. Đi đâu nó ngon lành, áo này gọi là cái bộ áo ăn nói đó. Thành ra nhiều khi cái thể diện của mình mà nói tôi đây mà đi làm những công việc đó không? Phi-e-rơ dân gia cơ sẵn sàng từ bỏ hết. Không những như thế, Phi-e-rơ dân gia cơ bây giờ ông nói rằng bây giờ trở đi ông ta trở nên tay đánh lưới người. Đối với người đánh cá hồi xưa họ coi thường, nhưng mà đối với những người hầu vị Chúa, họ nói rằng tôi trở thành người đánh cá cho Chúa, tôi rất là tự hào, hãnh diện. Tôi sẵn sàng nói cho người biết khác biết, tôi là người đánh cá cho Chúa, tôi là người đem đồng loại trở về nhà của Ngài. Thì chúng ta cùng nhau đứng lên hiệp ý cầu nguyện trong khi ban hát sẽ chuẩn bị lên đây. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đang gọi mời chúng ta trở thành tay đánh lưới người. Dầu chúng ta đang làm bất cứ ngành nghề gì, chúng ta có muốn đáp ứng tiếng gọi của Chúa hay không? Hôm nay tôi sẽ không gọi quý vị đến đây, tôi sẽ không gọi quý vị làm bất cứ điều gì, nhưng mà từ đây cho đến khi hội thánh mở ra 100%, có nghĩa là 100% không còn là lo ngại cái vấn đề mà nhóm họp số lượng ít nữa. Từ đây đến ngày đó quý vị cầu nguyện với Chúa để thi giờ siêng ăn: Chúa ơi, trong lãnh vực của con sẽ trở thành tay đánh lưới người như thế nào? Liên lạc với mục sư quản nhiệm, liên lạc với chúng tôi là những người hội thánh của Chúa, giúp đỡ cho quý vị. Có những người nào Chúa kêu gọi trở thành mục sư truyền đạo, amen, chúng tôi hướng dẫn người đó, quý vị đó. Có những người nói rằng tôi vẫn tiếp tục hầu vì Chúa, xin mục sư cầu nguyện cho tôi, xin mục sư hướng dẫn tôi, liên lạc các ban ngành. Quý vị hãy đáp ứng. Nếu quý vị nào chưa tin Chúa là muốn tôi muốn hầu vì Chúa lắm, hãy tin Chúa trước đi quý vị, rồi sau đó chúng ta mới hầu vì Chúa tình trạng. Những quý vị nào đã từng hứa nguyện, quý vị nào mà trên mạng mà đang nghe tôi chia sẻ đây, có một lần nào trong trại tị nạn quý vị nói ô bây giờ tôi mà Chúa cứu qua tới bên Mỹ thì tôi sẽ đi hầu vì Chúa, bây giờ lời hứa đó có được đáp ứng chưa quý vị? Những lời hứa nguyện với Chúa khi trên biển cả nói Chúa mà cứu tôi ra khỏi trại tị nạn đến Mỹ như thế này thế khác, bây giờ chúng ta có trở thành người hầu vì Chúa, bước đi theo Chúa, hay là chúng ta đã từ bỏ Chúa rồi? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta dành một vài phút yên lặng tĩnh tâm suy niệm, sau đó xin mời ban hát sẽ hát ca ngợi Chúa trong bài hát kêu gọi.